mọi người, hôm nay là 28 Tết rồi và chắc là nhiều người cũng đang tất bật để sắm sửa chuẩn bị cho mình 3 ngày Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình đúng không? Phi Vân thì lại nhận được một cái tin nhắn hết hồn. Bạn viết rất là ngắn, chỉ như thế này thôi: cô ơi, làm thế nào để cháu muốn sống đây? Cháu không còn niềm tin và hy vọng vào bản thân mình nữa rồi. Mặc dù là không có biết là câu chuyện của bạn là gì, vấn đề của bạn là gì, để bạn không có nói. Bạn hỏi một câu như vậy thì thật ra là Phi Vân cũng không biết trả lời sao hết. Tuy nhiên nếu bạn đã không nói, bạn đã không chia sẻ thì có lẽ là nó có những cái nỗi niềm riêng mà bạn không chia sẻ được. Thì thôi, Phi Vân sẽ không có thể nào mà phân tích hay là đưa ra cho bạn những cái lời khuyên mà nó cụ thể vào trong trường hợp của bạn. Chỉ biết là bạn không biết, bạn chỉ nói là bạn không còn tin vào bản thân nữa, bạn không biết phải sống như thế nào tiếp theo. Thì đầu tiên hết á, Phi Vân muốn nhắc lại với bạn chuyện này nè. Ở trên đời này á, không có ai được hết và cũng không ai mất hết. Cái đó là quy luật của vũ trụ. Mình nhìn những người giàu sang, thành đạt, nhiều tiền, hoặc nhìn có vẻ nhiều tiền ở bên ngoài, nhưng mà bên trong thì có thể là nợ lúc đầu. Và có biết bao nhiêu người đã tù tội vì cái chuyện đó, đúng không? Nhìn bên ngoài hào nhoáng, có thể bên trong gia đình không hạnh phúc. Có thể họ là những người rất cô đơn vì không ai tin họ hết. Không ai, không không có một được được một người ở gần để tin tưởng và nói chuyện và chia sẻ. Đúng không? Có thể bề ngoài, ở ngoài xã hội mình nhìn như vậy, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy cái bao bì mà thôi. Còn bên trong nó như thế nào, mình không biết. Cho nên đừng nghĩ là nhìn người ta như vậy người ta hơn mình. Mà cũng may mất tất cả, cũng phải là mình không làm được chức vụ này, chức vụ kia, mình không nổi tiếng, mình không có tiền, mình không có sự nghiệp ngay trong thời điểm này, thì là mình đang vô vọng. Mỗi người chúng ta có một hành trình riêng, và khi mà nó đến lúc với cái sự nỗ lực hết sức của mình thì mọi thứ nó sẽ diễn ra. Ha, hành trình có người thì bắt đầu rất khó khăn, rồi sau này thì thành công và hạnh phúc hơn. Có những người thì bắt đầu những năm đầu đời rất là hạnh phúc, vô tư, vô lo, nhưng mà sau đó vì một biến cố gì đó mà những năm cuối đời lại rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Các bạn thấy chuyện đó rất là rõ trong cuộc sống xung quanh mình, đúng không? Đâu phải ai đang hạnh phúc, đang đang thành công mà mọi thứ nó thuận lợi, không có. Họ cũng đã trải qua một cái hành trình gập ghềnh, lên bờ xuống ruộng, có khi tuyệt vọng, có khi tự hỏi mình là mình có đang làm đúng những gì mình cần làm hay không, có khi mất niềm tin vào bản thân, giống như bạn đã mất niềm tin vào bản thân mình. Nhưng mà cái khác biệt giữa cái người mà người ta thành công với người không thành công, nó nằm ở chỗ là họ có ý chí, họ không bao giờ khuất phục. Nếu mà đời đánh tôi ngã xuống, tôi sẽ đứng lên. Nếu đời đánh tôi ngã xuống 5 lần, tôi sẽ đứng lên 5 lần. 10 lần tôi sẽ đứng lên 10 lần. 100 lần tôi sẽ đứng lên 100 lần. Và tôi sẽ cứ tiếp tục như thế, mà tôi không có lùi bước, mà tôi không có khuất phục. Đời này là dinh gian, luôn luôn có ánh sáng và bóng tối, có thành công, có thất bại, có hạnh phúc, có đau khổ. Thì khi mình ở cái vùng trũng, đúng không? Cái parabol nó sẽ đi đến xuống vùng trũng thì nó sẽ phải có lúc đi lên, nhưng mà nó lên cao rồi á sẽ có lúc nó đi xuống. Ha, đó là cái quy luật của tự nhiên, của tất cả mọi thứ vạn vật trong tự nhiên này. Hoa nở rồi hoa phải tàn, cây lớn rồi cây phải chết. Nó là như vậy. Ha? Người có lúc thành công sẽ có lúc thất bại, có lúc lên sẽ có lúc xuống, có lúc buồn sẽ có lúc vui. Thì cái quy luật tự nhiên là như vậy. Cho nên khi mình ở cái vùng trũng và vùng đáy á, mà mình hiểu được cái quy luật tự nhiên này á, thì mình hiểu là ok, đây là lúc mà mình cần phải nuôi dưỡng tinh thần của mình, lúc mình cần phải học hỏi, lúc mình cần phải phát triển bản thân, lúc mình cần phải chuẩn bị để khi mình có cơ hội mới và nó chuẩn bị đi lên thì mình còn có vũ khí, mình còn có năng lực, bản lĩnh để mà mình nắm bắt chứ. Bây giờ mình xuống vùng trũng xong mình nằm bất động ở đó luôn thì làm gì có cái cơ hội để đi lên. Thì cái người mà người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, người ta thành công trong cuộc đời là người ta đều đi qua vùng trũng như mình hết. Chỉ có một cái là khi đi vào vùng trũng thì người ta hiểu quy luật tự nhiên như vậy và người ta nắm bắt lại cái thời gian đó, cái thời cơ đó để người ta chuẩn bị cho bản thân mình cho những cái gì sẽ đến, những cơ hội sẽ đến với họ sau đó. Cũng giống như mình nói, đang khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế, tất cả mọi người đều khó khăn. Rất nhiều người đến cái chuyện mà cơm ăn áo mặc còn không có lo được cho ngày mai. Đúng không? Bao nhiêu người người ta khổ như vậy. Mấy đứa trẻ ở trên những cái trường vùng cao một ngày ăn một bữa cơm có 2.000 đồng. Nhưng mà chúng ta vẫn nuôi một cái hy vọng cho một cái tương lai, chuẩn bị cho các em để các em có thể đón nhận những cái tương lai đó. Nên bạn ở trong hoàn cảnh như thế nào, câu chuyện của bạn như thế nào, cô Phi Vân không biết. Nhưng cô Phi Vân nghĩ là bạn nên hiểu cái quy luật tự nhiên đó, để bạn biết là sau cái vùng trũng nó sẽ là cái đường hình sinh đi lên. Và mình cần phải chuẩn bị cho mình cho cái sự đi lên đó. Cái thứ hai muốn nhắc bạn, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có một sứ mệnh hết. Một sứ mệnh mỗi người khác nhau. Có thể sứ mệnh của cô Phi Vân là giúp gieo hạt để cho mọi người có thể phát triển bản thân và sống hạnh phúc sau này, an bình sau này. Có thể sứ mệnh của một vài người là chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình luôn luôn hạnh phúc và bình an. Có thể sứ mệnh của những người mà người ta có cái người ta vĩ đại hơn là phụng sự cho một quốc gia, cho sự thành công của một quốc gia, dẫn dắt một dân tộc, dẫn dắt một cái đế chế kinh doanh của họ thành công. Sứ mệnh của mỗi người nhỏ, to, lớn, bé khác nhau. Và mỗi chúng ta đều được trao cho một cái sứ mệnh như vậy để đến với cuộc đời này. Chúng ta mình đến đây chi? Đúng không? Con người sinh ra hai bàn tay trắng, đến với cuộc đời này một khoảng thời gian nào đó, 60 năm, 70 năm, có người 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 90 năm, xong rồi tất cả chúng ta đều phải check out. Tất cả chúng ta đều phải check out. Vậy mình đến đây để làm chi? Tự nhiên mình đến, hai bàn tay trắng, mình đi, hai bàn tay trắng. Vậy cái khúc ở giữa này là để làm gì? Không lẽ để cho mình loay hoay, hoang mang, vô vọng, tuyệt vọng xong rồi mình chết? Không có. Không ai rảnh, ông trời không có rảnh làm chuyện vậy. Ông trời mang mình với đến thế giới này, trao cho mình một cái sứ mệnh. Mình phải tìm hiểu cái sứ mệnh của mình là gì. Và it doesn't matter, không có ai sứ mệnh, ai giống nhau hết á. Đừng có canh theo cuộc đời của người khác mà vẽ cuộc đời của mình. Không có, mỗi người có cuộc đời khác nhau, mỗi người có màu sắc khác nhau, mỗi người có hành trình khác nhau. Thì mình phải tìm cái sứ mệnh mình là gì chứ. Cho dù nó rất nhỏ bé là tôi chỉ cần chăm cho hay là giúp được cho gia đình nhỏ của mình thôi, nó cũng là một cái sứ mệnh. Và khi đã được trao sứ mệnh thì tất cả mọi người đều được trao một cái khả năng thực hiện. Ông trời không bao giờ trao cho bạn một cái sứ mệnh mà không có trao cho bạn cái khả năng thực hiện. Ha. Nhưng mà khả năng thực hiện đó tự mình phải khám phá ra, tự mình phải rèn luyện, tự mình phải phát triển, chứ không phải tự nhiên người ta giao cho mình một cái hộp xong mở ra nó có sẵn. Không có, cuộc đời không có ai có sẵn hết. Tất cả mọi người đều phải làm việc, đều phải work hard trên bản thân mình, trên hoàn cảnh của mình, trên hành trình của mình để đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Cho nên trong cái thời đoạn mà bạn đang ở cái vùng trũng như thế này thì bạn nên tập trung dành thời gian suy nghĩ cuối cùng mình đến với cuộc đời này để làm cái gì, và để làm được điều đó thì mình cần phải làm cái gì, mình cần phải sống như thế nào, mình cần phải có phẩm chất như thế nào, mình cần phải có thái độ như thế nào, mình cần phải có kỹ năng như thế nào, mình cần phải có kiến thức như thế nào, thì mình sử dụng cái thời gian này để mình chuẩn bị, mình học hỏi, mình rèn luyện, mình phát triển để mình thực hiện được cái sứ mệnh đó. Khi mình làm được chuyện đó rồi thì mình hạnh phúc thôi chứ có gì đâu. Tất cả, it all starts with yourself. Tất cả đều bắt đầu từ mình. Nếu mình còn không tin vào mình thì không ai khác sẽ tin vào mình để giúp mình hết. Cho nên cái chìa khóa ở đây là tất cả đều có thể. Everything is possible. Tất cả đều có thể. Nhưng nếu mình muốn bắt được, mình muốn nắm bắt được, mình muốn chạm vào sự có thể đó, cho dù bản thân mình ngay tại thời điểm này mình thiếu rất nhiều thứ, mình không có nhiều nguồn lực, mình còn sợ rất nhiều điều, mình còn tự ti, thì chuyện đơn giản mình có thể làm đó, mình lấy cây bút, tờ giấy, mình ngồi mình viết lại. Tôi muốn gì? Để làm được điều đó, tôi thiếu cái gì? Vậy tôi sẽ action, hành động như thế nào để bù đắp vào những thứ tôi thiếu? Tôi học làm sao? Tôi rèn luyện làm sao? Tôi kỷ luật làm sao? Tôi làm gì với bản thân mình? Tôi thay đổi tư duy mình làm sao? Đúng không ạ? Vậy thôi chứ đâu có cái gì đâu. Khi chúng ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng là bởi vì chúng ta để cho mọi thứ tiêu cực nó quẩn quanh trong đầu mình. Nó làm cho mình bị mất phương hướng. Còn khi mình ngồi mình viết xuống rất rõ ràng, tôi muốn gì, tôi đang ở đâu, tôi muốn đến đâu, tôi cần phải làm gì để đi đến đó. Rõ ràng những câu hỏi ra như vậy thì mình tìm ra đường thôi. Rồi mình làm thôi. Mà khi mình đã làm, mình đã action rồi thì mình đâu có còn thời gian đó đâu mà ngồi đó tuyệt vọng. Nếu bạn nằm đó tuyệt vọng một tháng trời trong khi một người khác cũng như bạn, người ta đang học hỏi mỗi ngày, người ta đang rèn luyện mỗi ngày, người ta đang hành động mỗi ngày, thì đương nhiên một tháng sau người ta đã khác rồi. Còn mình thì vẫn nằm ở chỗ trũng đó. Cho nên là mong là với những cái, mặc dù không biết cái tình trạng của bạn như thế nào, cái vấn đề của bạn như thế nào, nhưng mà mong là với những cái chia sẻ mang tính nền tảng này của một con người, thì bạn sẽ hiểu được cái cách mà bạn cần phải giải quyết cái vấn đề của mình để bạn tự mình xốc mình ra khỏi cái vùng trũng đó, bắt đầu hành trình mới, bắt đầu một cái trang mới trong cuộc đời. Giờ cũng cuối năm rồi, lật sang trang mới đi. Và cũng chỉ có mình có thể cứu mình thôi. Cũng chỉ có mình có thể giúp mình thôi. Cũng chỉ có mình có thể đưa mình đến những cái chân trời mình mong muốn thôi. Không ai khác có thể làm được chuyện này giúp mình hết đó. Hỏi nhiều người thì cũng chỉ để tham khảo thôi. Không ai giúp được bạn đâu. Chỉ có bạn giúp được bản thân mình thôi. Mong là những ngày cuối năm bạn sẽ có những cái phản tư sâu sắc, dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ những cái việc này và tự mình vẽ ra được cho mình một cái hành trình mới ha, để mình đón một cái Tết bình an và háo hức cho một cái năm mới với những cái mong muốn mới, những cái hành trình mới, những cái kế hoạch mới, những cái hành động mới. Và bạn nên tin đi. Bởi vì đó là cái trải nghiệm của cô Phiêu Ân. Mình làm gì mới mình cũng học được nhiều thứ, và mình nó cũng sẽ đưa mình đến những cái chân trời rực rỡ hết á. Còn mình nằm đó mình kêu than, mình ai oán, mình tiêu cực á, thì có bao nhiêu cái cuối năm đi chăng nữa cũng chả giúp gì được cho ai. ha. À, rất mong là dù là những cái lời rất là thật lòng và nó rất là đau xót như thế này, nó có thể chà muối vào trong trong vết thương của mình, nhưng mà cô Phi Vân nghĩ là cái gì nó là hiện thực, mình đối diện với nó thì luôn luôn nó tốt hơn, và nó cho mình tỉnh sự tỉnh ngộ để mình có thể bước tiếp trên cái hành trình mà mình mong muốn. Chúc cho em và chúc cho tất cả mọi người năm mới ha, New Year New You ha, năm mới thì tìm được một một bạn, một hành trình mới, một đoạn đường mới, một con người mới, phát hiện ra ha, discover, phát hiện ra con người mới của mình, phát hiện ra chân trời mới của mình, hành trình mới của mình, để năm Giáp Thìn sẽ là một năm dù là ở bên ngoài hoàn cảnh đang rất là khó khăn, nhưng sẽ mang lại cho các bạn những cái sự chuẩn bị, những cái sự rèn luyện phát triển để các bạn nắm bắt những cơ hội mới ha.